Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam, thứ Tư ngày 4 tháng 8 năm 2021. Một thượng úy công an Việt Nam vừa tử vong ở thành phố Hồ Chí Minh trong lúc truy đuổi một người dân ra đường sau 18 giờ, thời điểm bị cấm ra khỏi nhà theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ được áp dụng ở thành phố này. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Tàu chiến Đức tiến ra Biển Đông giữa căng thẳng với Bắc Kinh. Triều Tiên ra điều kiện khi tỏ ý định quay lại đàm phán với Mỹ. Đài Loan giành huy chương vàng, làm dấy lên tranh luận về Đài Bắc Trung Hoa.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có các bài phân tích về những vấn đề nóng trong tuần. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Một thượng úy công an Việt Nam vừa bị tai nạn tử vong ở thành phố Hồ Chí Minh trong lúc truy đuổi một người dân ra đường sau 18 giờ, thời điểm bị cấm ra đường theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ vừa được gia hạn thêm 14 ngày kể từ 2 tháng 8, áp dụng ở thành phố này. Báo chí Việt Nam dẫn thông tin từ phía công an cho biết, vào khoảng 18 giờ 55 phút vào tối 2 tháng 8, Tổ công tác phòng chống COVID-19 của phường 10, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh phát hiện anh Hứa Hán Võ ra đường, vi phạm quy định giới nghiêm nên ra hiệu dừng xe để kiểm tra hành chính, nhưng anh Võ quay đầu xe bỏ chạy. Một thành viên trong tổ công tác là thượng úy công an, có tên viết tắt là T, sinh năm 1992, cán bộ đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận 6, đã dùng xe máy cá nhân để truy đuổi anh Võ. Trong lúc rượt đuổi, xe của cán bộ công an này đã lao lên vỉa hè, tông vào tường nhà dân khiến cho thượng úy công an tử vong trong lúc được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Vụ việc đang gây xôn xao trên mạng xã hội khi một số tờ báo, trong đó có Tuổi Trẻ, Dân Trí, ban đầu dẫn thông tin từ công an nói rằng anh Võ đã đạp đầu xe của cán bộ công an khiến xe ngã xuống đường, làm cho cán bộ công an này hy sinh. Tuy nhiên, các đoạn video từ camera ở nhà dân gần đó được đăng lên mạng xã hội và trên một vài tờ báo sau đó cho thấy hai chiếc xe cách nhau vài mét và xe của viên công an bị mất lái nên đâm vào nhà dân. Anh Hứa Hán Võ sau đó đã đến cơ quan công an trình diện và khai báo vụ việc. Blogger Nguyễn Ngọc Già, người thường viết về các vấn đề chính trị và nhân quyền, bày tỏ bất bình trên trang Facebook về cách công an và báo chí vu oan cho anh Võ, đồng thời bày tỏ lo ngại cho số phận của anh Võ sẽ giống như tử tù Hồ Duy Hải, sẽ phải nhận tội nếu bị tra tấn trong lúc bị giam giữ. Trong khi đó, luật sư Nguyễn Duy Bình từ Sài Gòn cho rằng, căn cứ theo video thì thấy cuối video hai xe cách xa nhau và hình như cảnh sát tự ngã. Ông đề nghị cơ quan chức năng nên điều tra rõ. Cập nhật thông tin về vụ việc vào tối 3 tháng 8, báo Công an thành phố Hồ Chí Minh nói, sau khi Hứa Hán Võ đến trình diện vào 21 giờ 40 cùng ngày, thì qua test nhanh, Võ dương tính với chất ma túy và cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 6 tạm giữ hình sự Hứa Hán Võ về hành vi chống người thi hành công vụ để tiến hành điều tra làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Kể từ khi các quy định phòng chống dịch COVID-19 được áp dụng tại các địa phương, nhiều vụ tranh cãi thậm chí xô xát đã xảy ra giữa người dân và lực lượng chức năng khi người dân bất đồng và bất bình với chính quyền về quy định chỉ ra đường trong trường hợp có việc cấp thiết. Hồi tháng trước, chính quyền ở Nha Trang đã phải chấn chỉnh cách làm việc, trả lại xe và giấy tờ cho một người dân sau khi mạng xã hội đã đồng loạt lên tiếng chỉ trích về việc một tổ công tác tại đây tịch thu xe máy và giấy tờ của người dân này vì lý do ra đường trong trường hợp không cần thiết. Anh này đã đi mua bánh mì và nước uống, nhưng tổ kiểm tra cho rằng đây không phải là mặt hàng thiết yếu để đi ra khỏi nhà.
Chính quyền thành phố Hồ Chí Minh hôm 3 tháng 8 cho biết vaccine COVID-19 Sinopharm của Trung Quốc sản xuất đã về đến thành phố này mấy ngày qua, nhưng vẫn chưa tiêm cho người dân vì đang chờ Bộ Y tế thẩm định. Phát biểu này được đưa ra giữa lúc phần lớn người dân thành phố ngần ngại tiêm vaccine Trung Quốc. Ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hồ Chí Minh vào sáng ngày 3 tháng 8 cho báo giới biết hiện thành phố chưa triển khai tiêm vaccine Virocell của Sinopharm với lý do rằng đang chờ Bộ Y tế thẩm định, theo trang Pháp luật Online. Truyền thông Việt Nam loan tin rằng vào ngày 31 tháng 7, thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận 1 triệu liều vaccine Sinopharm của Trung Quốc, lô vaccine nhập khẩu đầu tiên do công ty dược phẩm Sài Gòn Safaco đàm phán, thương thảo và ký kết hợp đồng mua của Sinopharm theo sự ủy quyền của Ủy ban Nhân dân thành phố. Trước đó, vào ngày 3 tháng 6, Bộ Y tế Việt Nam đã phê duyệt có điều kiện vaccine Sinopharm của Trung Quốc cho nhu cầu cấp bách phòng chống dịch COVID-19 dựa trên dữ liệu an toàn, chất lượng và hiệu quả do Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cung cấp cho Bộ Y tế. Chính quyền thành phố và Bộ Y tế không cho báo giới biết vì sao phải thẩm định lại loại vaccine này sau 2 tháng đã phê duyệt. VOA phỏng vấn một số người dân thành phố và đa số cho biết họ đều tẩy chay vaccine Trung Quốc. Không dẫn ra các bằng chứng khoa học, song người trả lời phỏng vấn này bày tỏ quan ngại cá nhân cho rằng loại vaccine này không an toàn và kém hiệu quả. Từ Nhà Bè, ông Mạc Văn Trang, một trí thức về hưu, đưa ra quan điểm cá nhân với VOA.
Người dân ngần ngại tiêm vaccine Trung Quốc vì nhiều lẽ cái loại vaccine Virocell này trong 3 loại vaccine của Trung Quốc mà hiện nay cái loại này đó hầu như chưa được kiểm chứng và các nước người ta cũng không có dùng. Thế mà Việt Nam lại nhập về thì người ta không tin tưởng vào cái loại vaccine này. Và cái điều thứ hai là những cái gì mà sản xuất từ Trung Cộng đó thì người Việt Nam mình quá biết rồi. Mình cũng không thù ghét gì nhân dân Trung Hoa, nhưng mà cái gì mà do Trung Cộng đem đến cho Việt Nam thì đều là tai hại, không phải chỉ trước mắt mà còn lâu dài. Dân Việt Nam đã trải nghiệm bao nhiêu cái chuyện mà Trung Cộng đã gây hại cho người Việt Nam rồi. Thế mà cái vaccine này lại của cái công ty do nhà nước Trung Cộng quản lý thì biết họ đưa vào đó những cái gì, làm sao tin được họ.
Ông Quỳnh Anh Tú, một người dân ở quận Gò Vấp, chia sẻ quan sát của ông.
Vaccine của Trung Quốc á, thì đối với tôi và cũng rất là nhiều người không ủng hộ vấn đề đó, vì Trung Quốc thì bao giờ cũng là dối trá hết mà. Nếu mà vaccine có họ mà mang về đây là chắc thấy là đó là một cái hình thức mà cực hình đối với người dân Việt Nam.
Bà Lâm Thị Thanh Hà, một người dân làm nghề buôn bán nhỏ ở quận Bình Thạnh, chia sẻ suy nghĩ của bà.
Ở Trung Quốc tôi thấy sợ, tại vì nói thật là giờ hết tin tưởng nổi Trung Quốc rồi. Dân cũng vậy hoặc cả ai cũng vậy thôi, nghe nói Trung Quốc sợ lắm. Giờ thôi có Trung Quốc cũng chả dám chích đâu. Thôi để khi nào có vaccine của các nước nó hiện đại với nó có lòng nhân từ chút xíu. Nói Trung Quốc nói thật bây giờ là không thể tin tưởng một chút nào.
Trong khi đó, ông Lê Ngọc Trinh, một cán bộ về hưu ở thành phố Hồ Chí Minh, đưa ra ý kiến trung dung.
Không có sao hết. Bởi vì là có nhà nước, rồi có y tế, rồi có quản lý, có nhà khoa học nghiên cứu rồi. Mà bây giờ là cái vaccine nào cũng được. Miễn lần sau là có kịp thời cho dân thôi. Mà tôi thì năm nay 87 tuổi rồi, tôi cũng đang sẵn sàng để tiêm đăng ký cho phường rồi.
Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn, chuyên ngành dịch tễ học thuộc Đại học New South Wales ở Úc, hôm 3 tháng 8 viết trên Facebook cho biết, ông đề nghị chọn 3 tiêu chuẩn để đánh giá và xếp loại vaccine, đó là khoa học, minh bạch, và theo chuẩn của Cơ quan Quản lý Dược phẩm Liên bang Hoa Kỳ, FDA. Giáo sư viết, nếu nhìn vào con số thì vaccine của Sinopharm có lẽ cũng tốt như các vaccine khác, nhưng vẫn còn thiếu dữ liệu về hiệu quả ngoài cộng đồng. Cái khó là một số người thì có hay không có cảm tình với Tàu, Trung Quốc, nên có những ý kiến và đánh giá chịu sự tác động của cảm tính, ông Nguyễn Văn Tuấn cho biết thêm. Chính quyền thành phố Hồ Chí Minh đã tiêm 2 triệu liều vaccine AstraZeneca, Moderna và Pfizer và đang bước vào giai đoạn tiêm thứ 6 kéo dài từ nay đến hết tháng 8, theo trang Lao động. Giữa lúc thành phố đông dân nhất nước đang triển khai tiêm vaccine, chính quyền Việt Nam kêu gọi người dân không kén chọn. Người dân được tiêm vaccine thì nên tiêm càng sớm càng tốt, đừng kén chọn vaccine hay lo ngại, trì hoãn tiêm. Như VOA đã đưa tin, trên bệnh viện quốc tế, thời gian qua các loại vaccine ngừa COVID-19 của Trung Quốc chịu nhiều thông tin bất lợi trên báo chí. Vào hồi tháng 7, hãng tin Reuters đưa tin rằng, trong cùng khu vực Đông Nam Á với Việt Nam, Singapore không tính những người dân nước này đã tiêm vaccine Sinovac Biotech của Trung Quốc vào bảng thống kê người đã tiêm ngừa, với lý do là thiếu dữ liệu về mức độ hiệu quả của loại vaccine Trung Quốc. Vẫn Reuters dẫn lại báo chí, một nước Đông Nam Á khác là Indonesia cho biết, nữ khoa học dẫn đầu các cuộc thử nghiệm vaccine Sinovac của Trung Quốc tại Indonesia, bà Novilia Sajafri Bastia, qua đời vào ngày 7 tháng 7 về nghi nhiễm COVID-19. Thời gian qua, số tử vong vì dịch bệnh đạt mức kỷ lục tại Indonesia, một trong những nước mà vaccine Sinovac được sử dụng rộng rãi nhất. The Voice of America.
Bộ Y tế Việt Nam hôm 2 tháng 8 phê duyệt cho VinBioCare, công ty con của tập đoàn lớn nhất Việt Nam Vingroup, bắt đầu thử nghiệm lâm sàng đối với vaccine ARCT-154, một loại vaccine ngừa COVID-19 mới được chuyển giao công nghệ sản xuất từ công ty Arcturus của Mỹ. VinBioCare ký hợp đồng mua bản quyền để sản xuất một số loại vaccine của Arcturus, trong đó có vaccine ARCT-154, được nghiên cứu nhằm ngăn chặn biến chủng Delta và một số biến chủng khác của virus corona hiện đang hoành hành tại Việt Nam và trên thế giới, theo Reuters. Được biết, vaccine ARCT-154 được phát triển theo công nghệ vaccine mRNA, là công nghệ đã mang lại hai loại vaccine COVID-19 của Mỹ là Pfizer và Moderna, hiện đang lưu hành. Tuần trước, chính phủ Việt Nam đã phê duyệt cho Vingroup xây dựng một nhà máy vaccine ngừa COVID-19 tại khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội, với số vốn đầu tư hơn 200 triệu đô la và có công suất dự kiến là 100-200 triệu liều vaccine một năm. Thử nghiệm lâm sàng vaccine ARCT-154 sẽ được thực hiện tại Việt Nam theo 3 giai đoạn trên các tình nguyện viên trên 18 tuổi. Giai đoạn 1 được thực hiện tại Trường Đại học Y Hà Nội trên 100 tình nguyện viên. Giai đoạn 2 thực hiện trên 300 người tình nguyện tại các tổ chức nhận thử và tại cộng đồng ở các tỉnh triển khai nghiên cứu. Và giai đoạn 3 được thực hiện trên số lượng 20.600 tình nguyện viên. Theo kế hoạch, chương trình thử nghiệm lâm sàng vaccine ARCT-154 phòng COVID-19 sẽ bắt đầu vào ngày 8 tháng 8 tại Trường Đại học Y Hà Nội. Thỏa thuận giữa VinBioCare và Arcturus cho phép công ty Mỹ tham vấn trong việc xây dựng nhà máy và chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine cho VinBioCare. Phía VinBioCare sẽ trả trước 40 triệu đô la và chịu trách nhiệm đối với các chi phí liên quan tới hoạt động chuyển giao công nghệ với Arcturus. Ngoài ra, VinBioCare cũng sẽ phải trả tiền mua nguyên liệu đầu vào theo công nghệ độc quyền của Arcturus và tiền bản quyền sản xuất vaccine tại cơ sở của VinBioCare. Arcturus được thành lập vào năm 2013 và có trụ sở ở thành phố San Diego, bang California của Mỹ. Nếu các thử nghiệm lâm sàng được đánh giá và chứng minh thành công, Bộ Y tế Việt Nam sẽ phê duyệt sử dụng khẩn cấp cho loại vaccine này vào tháng 12 năm 2021. Vingroup cho biết, nhà máy của họ dự kiến sẽ sản xuất những lô vaccine đầu tiên vào đầu năm 2022.
Bộ Y tế Việt Nam sẽ phê duyệt việc sử dụng thuốc kháng virus Remdesivir của công ty Gilead Sciences Hoa Kỳ để điều trị cho những bệnh nhân nhiễm COVID-19, truyền thông nhà nước Việt Nam loan tin hôm 3 tháng 8. Đài truyền hình VTC dẫn lời Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn nói, thời gian qua, thông qua nguồn tặng viện trợ, Việt Nam cũng đã sử dụng Remdesivir cho bệnh nhân COVID-19 ở một số cơ sở y tế. Vì vậy, Bộ Y tế sẽ xem xét để sớm cấp phép Remdesivir điều trị bệnh nhân COVID-19. Remdesivir là thuốc kháng virus được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ FDA phê duyệt điều trị cho bệnh nhân COVID-19 từ ngày 22 tháng 10, 2020. Thuốc tiêm Remdesivir là một trong những dược phẩm được sử dụng để điều trị cho Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trong thời gian ông mắc COVID-19. Với khả năng rút ngắn thời gian chữa trị và đẩy nhanh phục hồi ở bệnh nhân diễn biến nặng, Remdesivir được 50 quốc gia như Mỹ, Liên hiệp châu Âu EU, Úc, Nhật Bản, Singapore, Ấn Độ đưa vào phác đồ điều trị. Tại Việt Nam, dưới sự hướng dẫn của Bộ Y tế, tập đoàn Vingroup vừa đàm phán thành công một đơn hàng với 500.000 lọ Remdesivir vẫn theo đài truyền hình VTC. Truyền thông Việt Nam cho biết toàn bộ số thuốc này sẽ được trao tặng cho Bộ Y tế ngay trong tháng 8 2021 nhằm góp phần thúc đẩy nhanh phục hồi cho bệnh nhân COVID-19. Hiện tập đoàn Vingroup đang đàm phán để thuê chuyên cơ chuyển thuốc Việt Nam. Dự kiến lô thuốc đầu tiên với số lượng 105.000 lọ sẽ về đến thành phố Hồ Chí Minh trước ngày 5 tháng 8 để kịp thời phục vụ công tác chữa trị khẩn cấp, tập đoàn Vingroup thông tin. Trong diễn biến liên quan hôm 2 tháng 8, Vingroup loan tin rằng tập đoàn tư nhân này đã ký kết với công ty cổ phần công nghệ sinh học Arcturus Therapeutics của Hoa Kỳ để nhận chuyển giao độc quyền công nghệ sản xuất vaccine phòng COVID-19 theo công nghệ mRNA với năng lực sản xuất lên đến 200 triệu liều một năm.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên podcast. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị theo dõi tiếp phần tin tức của chúng tôi.
Tổng thống sắp nhận chức của Iran, vốn theo đường lối cứng rắn hôm thứ Ba 3 tháng 8, cho biết sẽ tiến hành các bước đi để dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt hung bạo do Hoa Kỳ áp đặt, sau khi giành được sự chuẩn thuận chính thức từ lãnh tụ tối cao của Iran để nhậm chức vào cuối tuần này. Bản thân ông Raisi cũng đang chịu các lệnh trừng phạt của Mỹ vì bị cáo buộc vi phạm nhân quyền, thời còn làm thẩm phán. Ông cũng cam kết cải thiện điều kiện sống của người dân Iran, vốn đã trở nên tồi tệ hơn kể từ năm 2018 khi Washington tái áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Iran sau khi từ bỏ thỏa thuận hạt nhân. Iran và 6 cường quốc đã đàm phán kể từ tháng 4 để khôi phục hiệp ước hạt nhân. Theo đó, Iran đồng ý hạn chế chương trình hạt nhân của mình để đổi lấy việc nới lỏng các lệnh trừng phạt. Iran nói rằng nước này chưa bao giờ và sẽ không bao giờ mưu tìm vũ khí hạt nhân. Các quan chức Iran và phương Tây cho biết vẫn còn những khác biệt đáng kể để khôi phục hiệp ước. Vòng đàm phán gián tiếp thứ 6 giữa Tehran và Washington tại Vienna đã hoãn lại vào ngày 20 tháng 6 và các bên vẫn chưa thông báo khi nào sẽ nối lại. Triều Tiên muốn các lệnh trừng phạt quốc tế, theo đó cấm nước này xuất khẩu kim loại và nhập khẩu nhiên liệu tinh lọc và các nhu yếu phẩm khác được tháo dỡ trước khi tái khởi động các cuộc đàm phán về việc phi hạt nhân hóa với Mỹ, các nhà lập pháp Hàn Quốc cho biết hôm thứ Ba, mùng 3 tháng 8. Triều Tiên cũng đã yêu cầu nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với việc nhập khẩu hàng hóa xa xỉ như rượu và quần áo, và các nhà lập pháp cho biết sau khi được ông Park Jae-won, người đứng đầu cơ quan tình báo quốc gia, cơ quan tình báo chính của Hàn Quốc, cung cấp thông tin. Cuộc họp cung cấp thông tin diễn ra một tuần sau khi hai miền bán đảo Triều Tiên khôi phục đường dây nóng mà Triều Tiên đã đình chỉ một năm trước. Và đây là dấu hiệu đầu tiên trong nhiều tháng cho thấy khả năng Triều Tiên có thể có phản ứng tích cực hơn đối với các nỗ lực đối thoại. Truyền thông nhà nước Triều Tiên hôm 3 tháng 8 đã không đề cập đến bất kỳ yêu cầu mới nào về việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt nhằm tái khởi động các cuộc đàm phán.
Đức ngày 2 tháng 8 lần đầu tiên trong gần 2 thập niên phái một tàu chiến đến Biển Đông, gia nhập các nước phương Tây khác trong việc mở rộng sự hiện diện quân sự trong khu vực giữa những báo động ngày càng tăng về tham vọng lãnh thổ của Trung Quốc. Hải quân Mỹ, phô trương lực lượng chống lại các tuyên bố lãnh thổ của Trung Quốc, thường xuyên tiến hành các hoạt động được gọi là tự do hàng hải cho tàu chiến đi gần một số đảo có tranh chấp. Trung Quốc bác bỏ các hoạt động của Mỹ, nói rằng những hoạt động này không giúp tăng tiến hòa bình hay ổn định. Washington đặt việc đối chọi với Trung Quốc làm trọng tâm chính sách an ninh quốc gia và tìm cách tập hợp các đối tác chống lại điều mà Mỹ gọi là chính sách kinh tế và ngoại giao ngày càng cưỡng bức của Bắc Kinh. Các quan chức tại Berlin nói hải quân Đức sẽ đi theo các con đường thương mại thông thường. Tàu khu trục của Đức theo dự kiến sẽ không đi qua eo biển Đài Loan. Tuy nhiên, Berlin khẳng định hoạt động này nhằm nhấn mạnh Đức không chấp nhận những tuyên bố chủ quyền lãnh thổ của Bắc Kinh. Đức cẩn trọng giữa những lợi ích an ninh và kinh tế vì Trung Quốc đã trở thành đối tác thương mại quan trọng nhất của Berlin. Xuất khẩu của Đức sang Trung Quốc giúp giảm thiểu ảnh hưởng của đại dịch COVID đối với nền kinh tế lớn nhất châu Âu. Bộ trưởng Quốc phòng Đức Annegret Kramp-Karrenbauer đến cảng Wilhelmshaven để thị sát tàu khu trục Bayern ra khơi trong chuyến hải hành 7 tháng qua các nước Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Việt Nam. Chiến hạm này sẽ băng qua Biển Đông vào giữa tháng 12 và là chuyến đầu tiên của một chiến hạm Đức đi qua vùng này kể từ năm 2002. Chúng tôi muốn luật lệ hiện hành được tôn trọng, đường biển được tự do đi lại, xã hội cởi mở được bảo vệ và thương mại tuân theo luật lệ công bằng, Bộ trưởng Kramp-Karrenbauer nói. Các nước bao gồm Anh, Pháp, Nhật Bản, Úc và New Zealand cũng mở rộng các hoạt động tại Thái Bình Dương để chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc.
Một nhà hoạt động người Belarus sống lưu vong ở Ukraine đã được phát hiện trong tình trạng treo cổ tại một công viên gần nhà ở Kiev sớm ngày thứ Ba 30 tháng 8, và cảnh sát Ukraine đã mở một cuộc điều tra về khả năng đây là một vụ giết người. Anh Vitaly Shishov, người lãnh đạo một tổ chức có trụ sở tại Kiev, chuyên giúp đỡ những người Belarus chạy trốn khỏi cuộc đàn áp ở Belarus, đã được một đối tác thông báo mất tích vào thứ Hai 2 tháng 8 vì không trở về nhà sau khi ra ngoài chạy thể dục. Cảnh sát cho biết họ đang xem xét khả năng liệu đây là một vụ tự sát hay một vụ giết người được dàn dựng để có vẻ như là một vụ tự sát. Người đứng đầu lực lượng cảnh sát quốc gia Ukraine nói trong một cuộc họp báo rằng anh Shishov đã bị chảy xước ở mũi và đầu gối, nhưng vẫn còn quá sớm để xác định liệu anh có bị tấn công hay không. Anh Shishov, 26 tuổi, đã bị theo dõi liên tục kể từ khi anh rời Belarus vào năm ngoái sau khi tham gia các cuộc biểu tình chống chính phủ, các đồng nghiệp của anh cho biết. Anh đã được cảnh báo về các mối đe dọa có thể xảy ra, bao gồm cả việc bị bắt cóc hoặc bị giết.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Sau khi Đài Loan đánh bại Trung Quốc trong trận chung kết đôi nam cầu lông tại Thế vận hội Olympic Tokyo hôm thứ Bảy, vận động viên giành huy chương vàng Wang Chi-lin viết trên Facebook rằng tôi đến từ Đài Loan, làm dấy lên cuộc tranh luận gay gắt về hòn đảo mà Trung Quốc tuyên bố họ nắm giữ chủ quyền. Đội của anh Wang thi đấu tại Thế vận hội với tên gọi chính thức là Đài Bắc Trung Hoa, theo yêu cầu của Bắc Kinh đối với các tổ chức quốc tế. Bắc Kinh lâu nay vẫn coi Đài Loan là một phần của một Trung Hoa và chưa bao giờ loại trừ việc sử dụng vũ lực để đưa hòn đảo dân chủ này nằm dưới kiểm quyền soát của mình. Nhưng với huy chương vàng đầu tiên ở môn cầu lông, cộng với 9 huy chương khác và khả năng đoạt huy chương còn tiếp tục, thành tích tốt nhất từ trước đến nay của Đài Loan tại một kỳ Olympics đã làm dấy lên cuộc tranh luận lâu nay tại hòn đảo về việc các tổ chức quốc tế coi Đài Loan thuộc Trung Quốc và việc liệu hòn đảo này có nên thi đấu dưới cái tên Đài Loan hay không. Thành công tại Thế vận hội đã mang lại niềm hân hoan trên hòn đảo. Các chính trị gia và những người nổi tiếng ăn mừng trên mạng xã hội bằng cách gắn thẻ vào bài đăng của họ các cụm từ như đội tuyển Đài Loan và Đài Loan là Đài Loan. Không còn Đài Bắc Trung Hoa nữa, một người sử dụng mạng xã hội tên là Lin Chia-yin có phản ứng sau khi anh Wang nhấn mạnh tới bản sắc Đài Loan của mình. Hơn 1 triệu người dùng Facebook đã thích bình luận của anh Wang. Hình ảnh nhà lãnh đạo lập quốc của Trung Quốc Mao Trạch Đông bất ngờ xuất hiện tại Thế vận hội Tokyo và Ủy ban Olympic Quốc tế IOC hôm thứ Ba, mùng 3 tháng 8 cho biết họ đang xem xét vấn đề này. Việc hai vận động viên giành huy chương vàng của Trung Quốc đeo huy hiệu cài áo có hình ông Mao tại lễ nhận huy chương có nguy cơ bị đánh giá là vi phạm điều lệ 50 của Hiến chương Olympic, theo đó cấm các tuyên bố chính trị trên bục nhận huy chương tại Thế vận hội Tokyo và tại Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022 sắp tới. Sau khi giành chiến thắng ở nội dung đua xe đạp nước rút dành cho nữ hôm 2 tháng 8, Bao Shangju và Zhong Qiangxi đã đeo huy hiệu có hình ông Mao. Nhà lãnh đạo Cộng sản tuyên bố thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa năm 1949 vẫn là một nhân vật mang tính biểu tượng ở Trung Quốc 45 năm sau khi ông qua đời vào năm 1976. Vụ việc xảy ra một ngày sau khi vận động viên đoạt huy chương bạc nội dung đẩy tạ người Mỹ, giơ hai tay đan chéo nhau trên bục nhận huy chương. Vận động viên này đứng cạnh vận động viên đoạt huy chương vàng đến từ Trung Quốc. Không rõ liệu các huy hiệu cài áo có in hình ông Mao có phải là phản ứng đáp trả buổi lễ trao huy chương đẩy tạ hay không. Thành phố Vũ Hán của Trung Quốc sẽ tiến hành xét nghiệm COVID-19 đối với 12 triệu cư dân của thành phố này sau khi xác nhận các trường hợp đầu tiên bị nhiễm biến thể Delta có khả năng lây lan cao ở trong nước. Vũ Hán, nơi virus xuất hiện lần đầu tiên vào cuối năm 2019, không ghi nhận trường hợp nhiễm COVID-19 nào trong cộng đồng kể từ giữa tháng 5 năm ngoái, nhưng hôm thứ Hai 2 tháng 8, chính quyền đã xác nhận 3 trường hợp nhiễm biến thể Delta. Biến thể này đã được phát hiện ở một số tỉnh và thành phố lớn, trong đó có Bắc Kinh trong 2 tuần qua. Một số nơi của một khu công nghiệp và công nghệ đã bị phong tỏa và đây là một biện pháp hiếm thấy ở Vũ Hán kể từ khi thành phố này bị đóng cửa vào năm ngoái. Tính đến ngày 2 tháng 8, số ca bệnh trong cộng đồng ở Trung Quốc kể từ ngày 20 tháng 7 khi những ca nhiễm đầu tiên được phát hiện ở Nam Kinh là 414 ca. Nhiều thành phố ở miền Nam Trung Quốc và một số thành phố ở miền Bắc, trong đó có Bắc Kinh, đã báo cáo các ca nhiễm và chính quyền đã khuyến cáo không nên đi lại khi không cần thiết, đồng thời tiến hành xét nghiệm hàng loạt và phong tỏa một số khu vực dân cư có nguy cơ cao hơn.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Sau đây, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hồi cuối tháng 3 năm 2019, nhóm khủng bố ISIS bị đánh bại lần sau cùng tại sao huyệt của chúng ở Syria. Mặc dù nhà nước Hồi giáo lừa đảo tự xưng này bị đánh bại và mất lãnh thổ chúng từng kiểm soát, nhưng chúng vẫn chưa bị tiêu diệt tận gốc rễ. Kể từ khi Liên minh Toàn cầu chống ISIS được thành lập vào năm 2014, hàng triệu thường dân đã có thể trở về lại nhà cửa trên quê hương của họ. Sự di chuyển của các chiến binh ISIS nước ngoài vào Syria và Iraq hầu như đã không còn, và các thủ lãnh chủ chốt của ISIS đã bị bắt hoặc bị tiêu diệt. Các thành tựu này rất quan trọng và nó phản ánh những gì có thể đạt được khi chúng ta cùng chung sức thực hiện vì mục tiêu chung với một cam kết chung. Ngoại trưởng Antony Blinken tuyên bố tại Hội nghị Bộ trưởng của Liên minh Toàn cầu chống ISIS. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều việc cần phải làm. Nhóm khủng bố và các chi nhánh của chúng đang tìm cách củng cố ảnh hưởng tại Afghanistan, tiếp tục mở rộng ở khu vực Sahel của châu Phi, thành lập các chi nhánh ở các nước như Cộng hòa Dân chủ Congo và Mozambique. Liên minh tiếp tục hành động để hạn chế khả năng tìm kiếm nguồn tài trợ của nhóm khủng bố, tăng cường chia sẻ thông tin về những kẻ khủng bố và chống các tuyên truyền độc hại của ISIS. Ngoại trưởng Blinken nói chúng ta phải tái khẳng định cam kết của mình, bao gồm chiến dịch kế thừa kiên quyết, sứ mệnh bổ trợ của NATO ở Iraq và xây dựng năng lực chống khủng bố do dân sự lãnh đạo. Thứ hai, Ngoại trưởng Blinken nói, chúng ta phải tăng cường hỗ trợ của liên minh để giúp ổn định trên khắp Iraq và Syria, đảm bảo rằng ISIS không thể nổi lên lại tại các quốc gia này. Thứ ba, các quốc gia gốc phải đối phó với khoảng 10.000 chiến binh nước ngoài và các thành viên gia đình của chúng tại các trung tâm giam giữ và trại tạm cư. Ngoại trưởng Blinken nói, vấn đề này rõ ràng là không thể kéo dài được. Hoa Kỳ tiếp tục thúc giục các quốc gia gốc, bao gồm cả các đối tác của liên minh, hồi hương công dân của họ, phục hồi và tái hòa nhập các thành viên và gia đình của họ và, nếu có thể, truy tố các chiến binh nước ngoài. Cuối cùng, liên minh phải đối đầu hiệu quả với ISIS. Nhóm này gần đây đã tập trung nỗ lực bên ngoài Iraq và Syria. Chúng ta phải đến đó để ngăn chặn bọn chúng từ mọi góc độ có thể. Hoa Kỳ cảm ơn sự hợp tác và cam kết đánh bại ISIS ở khắp mọi nơi trên thế giới. Ngoại trưởng Blinken nói, chúng ta đã đạt được tiến bộ vượt bậc vì chúng ta đã cùng làm việc với nhau. Vì vậy, chúng tôi hy vọng tiếp tục cuộc chiến chống lại tổ chức khủng bố này cho đến khi chúng bị đánh bại hoàn toàn.
Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt Ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày làm việc hiệu quả.
This program has come to